Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có một bài hát về Thánh Tâm mà tôi nghĩ mọi người cũng đều thuộc. Trong đó điệp khúc chỉ có 4 câu như sau: Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa, trái tim nở hoa. Tôi xin mượn 4 lời ca ấy để nói đến 3 bước trong việc tôn kính Thánh Tâm. Vâng, ngày hôm nay khi chúng ta kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là chúng ta tôn thờ tình yêu của Thiên Chúa. Bước thứ hai đó là chúng ta ý thức mình ở trong tình yêu ấy và chúng ta thấy mình phải sống như thế nào cho xứng đáng. Và điều bước thứ ba, trái tim nở hoa, đó là chúng ta cũng được kêu gọi để yêu thương như Ngài. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Gioan đã đưa ra định nghĩa đó một cách rõ rệt nhất. Thiên Chúa là yêu thương. Và kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa đối với nhân loại, đó là Ngài yêu thương nên sáng tạo ra chúng ta. Một Thiên Chúa luôn đồng hành với dân Chúa trong lịch sử, như trong bài đọc 1 sách Đệ Nhị Luật, Môi-sen nói với dân Do Thái rằng: Đức Chúa đem lòng quyến luyến chọn anh em, không phải vì anh em đông đảo mà anh em là dân nhỏ nhất, nhưng chính vì Ngài yêu thương anh em. Vâng, Thiên Chúa yêu thương dân Do Thái đã đưa dân về miền đất hứa. Nhưng mà tình yêu đó được thể hiện tuyệt vời nhất, đó là khi Ngài trao ban cho chúng ta chính con một của Ngài. Đó là điều Thánh Gioan nói với chúng ta trong bài đọc 2. Tình yêu của Thiên Chúa với chúng ta được biểu lộ thế này: Ngài sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài. Và Đức Giêsu đến trong trần gian, Ngài sống cuộc sống của con người và là một con người nên Ngài có một trái tim. Lúc này trái tim của Đức Giêsu trở thành biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa giữa trần gian, và đó cũng chính là một mặc khải cụ thể nhất về tình yêu của Thiên Chúa cho con người. Bài tin mừng ngày hôm nay Đức Giêsu cho chúng ta thấy về Ngài: Hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường. Tình yêu của Thiên Chúa là thế đó, hình ảnh của người mục tử bỏ 99 con chiên lại để đi tìm con chiên lạc, hình ảnh của người phụ nữ giữa đêm đốt đèn để tìm đồng bạc bị đánh mất, hình ảnh của người cha nhân hậu chiều chiều tựa cửa để chờ con trở về. Và đó là hình ảnh của một Đức Giêsu yêu thương chúng ta, yêu cho đến nỗi chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Chúng ta biết những bức tranh Thánh Tâm Chúa Giêsu thì thường được vẽ hình trái tim để ra bên ngoài lồng ngực. Trên trái tim là một cây thánh giá và chung quanh cây thánh giá là một vầng lửa rực sáng. Còn chung quanh trái tim của Ngài đó là vòng mạo gai. Hình ảnh đó rất biểu tượng khi nói đến tình yêu của Thiên Chúa. Đức Giêsu chết trên thập giá và đó cũng là lúc mà trái tim của Ngài đổ đến những giọt máu cuối cùng đem đến ơn cứu độ cho chúng ta. Đức Giêsu chết trên thập giá và cái mạo gai trở thành một biểu tượng vinh quang của Ngài, cũng là biểu tượng của tình yêu sẽ chiến thắng sự chết, tình yêu sẽ chiến thắng cả sự dữ. Và đó cũng là một tình yêu cứu độ đem đến cho tất cả và mỗi người chúng ta. Mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Trong câu đó muốn nói rằng không phải chỉ yêu một mình chúng ta, mà tất cả thế giới này đã được Thiên Chúa cứu độ trong cái chết của Ngài. Và khi Đức Giêsu chịu chết trên cây thập giá như thế, thì Ngài đã thể hiện một tình yêu lớn lao nhất khi Ngài cho chúng ta ân sủng của Ngài, ân huệ của Thánh Thần và nhất là dòng máu châu báu của Ngài. thì điều đó vẫn được nối tiếp qua bí tích Thánh Thể. Vâng, Thánh Tâm, Thánh Giá và Thánh Thể luôn đi kèm với nhau. Nhưng mà chúng ta vừa nói đến cái biểu tượng mạo gai chung quanh trái tim của Ngài, dĩ nhiên nó đã gắn vào cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu. Nhưng người ta cũng nói đến, nếu Đức Giê-xu chết cho tội lỗi của nhân loại, mà nếu nhân loại này còn vẫn cứ tiếp tục đi trên con đường tội lỗi, thì một cách nào đó chúng ta vẫn đang tiếp tục đóng đinh Đức Giê-xu mỗi ngày. Qua việc phản lại Thiên Chúa là chúng ta vẫn châm thêm những gai nhọn, những đinh sắt vào trong trái tim tình yêu của Chúa, nhói đau biết bao nhiêu. Thế nhưng một mặt khác thì chúng ta sẽ nhận ra được rằng với những ai tin tưởng vào tình yêu của Ngài thì chúng ta sẽ cảm thấy được cuộc đời của chúng ta được bao bọc trong tình yêu ấy. Hỡi những ai gánh nặng và khó nhọc, hãy đến với tôi, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Thế đó, khi chúng ta nhận ra được một tình yêu Thiên Chúa đến độ trao ban con của Ngài, tình yêu của Đức Kitô đến độ chết cho chúng ta, thì trong tất cả cuộc sống của chúng ta, những khi chúng ta vất vả và gánh nặng, thì chúng ta biết có một đấng đã gánh vác những gánh nặng đau khổ của chúng ta. Khi chúng ta chìm sâu trong tội lỗi thì chúng ta cũng không có quyền thất vọng, bởi vì chúng ta biết Ngài đã chết để tha thứ cho chúng ta. Khi chúng ta buồn nản, chúng ta không có quyền thất vọng, bởi vì chúng ta biết tình yêu của Ngài luôn chan hòa và dẫn đưa chúng ta. Trở lại với lời ca từ của bài hát, lạy Chúa trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi. Vâng, đúng thế. Khi chúng ta nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa chan hòa, thì mỗi người chúng ta trong cuộc sống sẽ được biến đổi. Chứa chan lời ca là thế. Bà Thánh Gioan Tông Đồ nói ở trong bài đọc 2, ai yêu thương Thiên Chúa thì sẽ được nhận biết Thiên Chúa. Và nếu chúng ta nhận biết Thiên Chúa yêu thương thế chúng ta thế nào, thì chúng ta cũng sẽ phải yêu thương nhau như vậy. Vâng, đúng thế. Đến với Thánh Tâm của Chúa, nhận ra mình được tha thứ nơi Chúa, chúng ta cũng cầu nguyện để chúng ta giã từ con đường tội lỗi để xứng đáng với tình yêu của Ngài. Nhưng còn hơn thế nữa, chúng ta được kêu gọi để học nơi Ngài. Vâng, cũng bài tin mừng ngày hôm nay khi Đức Giê-xu kêu gọi, anh em hãy đến với tôi và hãy học với tôi. Tình yêu của Thiên Chúa mở cho chúng ta một con đường để chúng ta xác quyết và tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu trong cuộc đời. Dù cho thế gian người ta ganh tị lẫn nhau, người ta kèn cựa lẫn nhau, thì những người tin vào Đức Kitô, họ chỉ tin vào sức mạnh của tình yêu. Hiền hậu và khiêm nhượng. Hiền hậu cũng chính là một khả năng để đón nhận tất cả mọi sự kiện như nó đang xảy ra. Và khiêm tốn để cũng nhận ra được rằng mình chẳng phải là người Thiên Chúa trao trách nhiệm phán xử ai cả. Chỉ có Thiên Chúa mới là đấng phán xử. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng nhận ra được một lời mời để giới thiệu và nhắc nhở anh em của chúng ta cũng đến trong tình yêu của Thiên Chúa. Và rồi, qua lời của Đức Giê-xu, ách của tôi thì êm ái và gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Điều đó cho thấy rằng không phải chúng ta phó thác vào trong bàn tay của Chúa yêu thương rồi không làm gì nữa cả. Cái từ gánh, cái từ ách ở đây cho thấy chúng ta vẫn trải qua cuộc sống mỗi ngày với những công việc bổn phận hàng ngày, với những thánh giá mà chúng ta lãnh nhận. Nhưng mà làm sao cái ách đó lại trở thành êm ái? Xin thưa, mọi ách đều trở thành êm ái khi nó được thực hiện bằng tình yêu. Đúng thế, khi có tình yêu ở trong tâm hồn thì mọi công việc chúng ta thực hiện nó được thay đổi. Khi mà có tình yêu trong tâm hồn thì chúng ta thấy ý nghĩa trong công việc chúng ta làm. Khi có tình yêu trong tâm hồn thì chúng ta thấy chúng ta đang trở thành một trung gian để Thiên Chúa tiếp tục yêu thương con người hôm nay. Thế nên lại một lần nữa chúng ta dâng lên Chúa cái tâm tình của chúng ta trong ngày hôm nay, một niềm xác tín vào tình yêu ngàn đời bền vững của Thiên Chúa, tình yêu cứu độ của Đức Kitô, và xin Chúa dạy cho chúng ta, xin Chúa biến đổi trái tim của chúng ta nên giống trái tim của Thiên Chúa, trái tim hiền hậu và khiêm nhường, để cũng biết yêu thương mọi người Chúa gửi đến cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.